bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Hai tôn hành giả lôi nhau xuống âm phủ, đòi Diêm Vương phân biệt thực giả cho. Mười Diêm Vương lập tức sai phán quan lục hết cả sổ sinh tử ra, nhưng không thấy có danh bạ loài khỉ. Các Diêm Vương đành phải bảo hai hành giả về dương gian tìm thần khác để phân biệt cho. Giữa lúc đó thì có Địa Tạng Vương đứng ra nói: "Hãy khoan, để ta sai con Đế Thính nghe rõ thực giả hộ các người." "Con Đế Thính là con thú gì vậy?" "Thì ra nó là một con thú nấp dưới án xem kinh của Địa Tạng Bồ Tát. Nó mà phục xuống đất lắng nghe, chỉ trong chốc lát, từ các dũng vật hay thần tiên hoặc ma quỷ ở khắp núi sông Xá Tắc, động trời đất phủ trong bốn châu lớn, nó đều có thể đoán rõ thiện ác, biết hết hiền ngu." Con thú kia vâng lệnh sai của Địa Tạng Bồ Tát đi đến giữa điện Sâm La, phủ phục xuống đất. Trong giây phút, nó ngẩng đầu lên nói nhỏ với Bồ Tát: "Dù con nhận được ra tên quái vật đấy, cũng không thể nói rõ vào trước mặt, và nói ra chăng nữa cũng chẳng có thể giúp sức bắt y được." Thấy con Đế Thính nói vậy, Địa Tạng Vương hỏi: "Nói vào giữa mặt thì làm sao?" "Nói ngay vào giữa mặt, sợ yêu tinh tác quái quấy rối bảo điện, làm cho âm phủ không yên ổn." Đế Thính trả lời xong, Địa Tạng Vương lại hỏi: "Tại làm sao không có thể giúp sức bắt y?" "Bồ Tát à, thần thông của yêu tinh không kém gì đại thánh đâu. Các thần ở dưới âm phủ có tài giỏi đến đâu mà đòi bắt y?"
"Nếu như vậy, làm thế nào mà trừ diệt được?"
"Bạch Bồ Tát, Phật Pháp vô biên." Được con Đế Thính nhắc như vậy, Địa Tạng Vương hiểu ngay ra, liền nói với hai hành giả:
"Cả hai vị hình dáng như một, pháp lực không hơn kém gì. Nếu cần phân biệt thực giả, xin mời hai ngài đến tận nơi Phật Tổ Thích Ca Như Lai ở chùa Lôi Âm mới được ngã ngộ."
Hai hành giả nghe xong đều cùng quát lên một lúc: "Nói phải đấy, nói phải đấy. Ta và Mi Sang Tây Thiên đến trước mặt Phật Tổ nhờ ngài phân biệt cho." Các Diêm Vương tiễn trần ra xong, liền trở về cung Thúy Vân, sai quỷ sứ đóng các quan ải âm phủ lại, vì sợ hai hành giả lại đến quấy rầy. Hai hành giả kia cưỡi mây vượt gió, giằng co lôi kéo la hét, vừa đi vừa đánh nhau đến tận ngoài chùa Lôi Âm bên Tây Thiên. Lúc này, bốn đại Bồ Tát, tám đại Kim Cương, 500 A-La-Hán, 3.000 Yết Đế, Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo Tăng, Yêu Bà Di và các đại tiên đang trầu dưới tòa sen, lặng nghe Như Lai thuyết pháp. Mọi người đều cúi đầu quy y. Trong khi đang truyền nhau tụng niệm, Như Lai bỗng rời bảo tọa đi xuống nói: "Các người đều là một lòng một dạ, hãy xem kẻ hai lòng đang tranh cạnh tới nơi kia kìa." Mọi người ngước mắt nhìn lên, quả thấy có hai hành giả đừng kêu thét đánh nhau tới nơi. Tám đại Kim Cương vội vàng tiến lên ngăn lại nói: "Các người muốn đi đâu?"
"Yêu tinh cái biến ra hình dạng tôi, nay muốn đến dưới tòa sen phiền Như Lai nhận rõ thực hư."
Các Kim Cương ngăn cản không được, hai hành giả kêu la đến dưới đài sen, quỳ ở trước mặt Phật Tổ thuật lại câu chuyện, rồi cùng nói: "Vì không đâu phân biệt được, nên mới cả gan đến đây cầu Đức Phật Như Lai mở mắt tuệ, rủ lòng từ bi phân biệt rõ ngay gian cho đệ tử, để đệ tử được bảo hộ đường tăng đến bái kim thân, lấy kinh về Đông Thổ tuyên dương đại giáo."
Các thánh tiên nghe thấy hai người cùng mở miệng, nói một câu chuyện như nhau, không ai phân biệt được. Duy có Như Lai đã biết rõ cả, vừa sắp định nói ra, chợt thấy đám mây sáng hạ xuống ở phía nam, Quan Âm đã tới tham bái Đức Phật. Như Lai chắp tay hỏi: "Quan Âm Bồ Tát đến đúng lúc thật đấy. Người xem, hai hành giả này ai là thực, ai là giả?"
"Bạch Phật Tổ, hôm trước chúng đã đến núi Phổ Đà rồi, đệ tử đây thực không nhận ra được. Chúng lại đến Thiên Cung Địa Phủ cũng không ai nhận được ra. Nay mới đến báo với Như Lai, muôn vàn cầu xin ngài phân rõ cho chúng."
"Pháp lực rộng lớn của các vị chỉ có thể biết hết mọi việc trong vòng trời, mà không thể biết hết các giống vật trong quả đất."
Quan Âm Bồ Tát lại cầu Như Lai bảo cho biết rõ các giống vật ấy. Như Lai mới nói:
Ở trong vòng trời có 5 loại tiền là trời, đất, thần, quỷ. Có 5 loại trùng nữa là giống trần trọc, giống có vảy, giống có lông, giống có cánh, giống có đốt. Con vật này không phải là 5 loại tiền và cũng không phải thuộc trong 5 loại trùng, mà là một trong những 4 giống khỉ lẫn trộn trên đời.
Vậy xin người cho hay, 4 giống khỉ ấy là 4 giống nào ạ?
Các người hãy lắng tai nghe đây. Thứ nhất là giống khỉ đá linh thông, tài biến hóa, biết thiên thời địa lý, rời sao đổi ngôi. Thứ hai là giống khỉ ngựa đỏ đít, hiểu âm dương, biết nhân sự, khéo ra vào, tránh chết sống lâu. Thứ ba là khỉ vượn thạo tay giữ nhật nguyệt, thu núi non, đùa bỡn trời đất, hiểu rõ lành dữ. Thứ tư là khỉ sáu tai, nó đoán được tiếng nói, tài xét lẽ, biết trước sau, biết cả muôn vật. 4 thứ khỉ ấy không vào trong vòng 10 loại, không xuất tên tuổi trong trời đất. Theo ta xem, Ngộ Không kia là con khỉ sáu tai. Con khỉ ấy bất kỳ đứng ở chỗ nào đều có thể biết được việc ngoài nhìn dặm. Người ta nói gì, nó biết cả. Cho nên mới đoán được tiếng nói, biết hết trước sau. Nó lại cùng hình dáng, cùng tiếng nói với Ngộ Không. Các người thật khó mà phân biệt được ra.
Con lục nhĩ hầu kia thấy Như Lai vạch đúng tủ nó, bụng run dạ dối, vội vươn mình nhảy ra toan chạy.
Như Lai thấy con lục nhĩ hầu trục chạy, liền sai mọi người ra tay, vây kín lấy nó.
Tôn Hành Giả đứng bên cũng trực tiến lên đánh.
Như Lai ngăn lại nói, Ngộ Không, đừng nhúng tay vào, để ta bắt nó cho nhà ngươi.
Lục nhĩ hầu kia biết mình khó thoát, vội vàng nhau mình biến hóa, biến ra một con ong mật bay lên trên trời. Như Lai cầm bát tộ tung lên trời, úp lấy con ong mật. Lúc này, mọi người không biết, cứ tưởng là nó đã trốn mất rồi.
Yêu tinh kia không trốn đâu, hiện ở trong bát tộ của ta đây.
Thấy Như Lai nói như vậy, mọi người chạy cả lên, cầm bát tộ mở ra. Quả nó đã phải hiện rõ nguyên hình là một con khỉ sáu tai. Tôn Hành Giả tức không chịu được, giơ gậy sắt lên phang vào đầu nó mà nhát.
Còn lục nhĩ hầu chết tươi ngay tại chỗ. Từ đấy về sau đã tuyệt giống loài khỉ ấy.
Như Lai không nỡ, vội thốt lên,
thiện tai, thiện tai.
Thấy Như Lai còn có vẻ tiếc rẻ cho cái chết của lục nhĩ hầu, Hành Giả nói,
Như Lai không nên thương hại nó đã đánh chết ngất sư phụ con, cướp mất hành lý. Theo luật, xử vào tội lấy của hại người cũng đáng xử trảm rồi. Thôi, không cần nói nhiều, nhà ngươi hay đi ngay về bảo hộ đường tăng đến đây lấy kinh đi.
Nghe Như Lai bảo như vậy, Hành Giả cúi đầu tạ ơn nói,
thưa Như Lai, đường tăng định tâm không dùng con nữa, con mà có về cũng chỉ nhọc lòng thôi. Mong Như Lai làm phúc, đọc một bài buông vành đai, tháo vành vàng ra trả lại ngài, cho con được hoàn tục về núi.
Nhà ngươi chớ có nghĩ quanh, không nên bướng bỉnh. Ta sẽ cho Quan Âm đưa nhà ngươi đi, không ngại đường tăng không dùng. Cần phải bảo hộ y đi đường. Khi nào thành công về cực lạc, ngươi cũng được hưởng đài sen.
Quan Âm ở bên nghe thấy, liền chắp tay cúi tạ Như Lai, rồi dẫn Ngộ Không cưỡi mây bay đi. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ nhà danh của bà lão ở dọc đường. Sa Tăng trông thấy vội mời sư phụ ra cửa tiếp đón. Quan Âm Bồ Tát bước xuống nói,
Đường Tăng, đứa đánh chết người ngày trước là Ngộ Không giả, nó là con lục nhĩ hầu. Nhờ Đức Như Lai nhận ra và đã bị Ngộ Không đánh chết rồi. Nay người phải thu nhận Ngộ Không lại. Vì ma chướng ở dọc đường chưa hết, cần phải có y bảo hộ người mới có thể đến Linh Sơn lễ Phật cầu kinh được.
Quan Âm nói xong, Đường Tăng cúi đầu thưa,
xin vâng theo lời dạy bảo.
Đương khi lại tạ, bỗng thấy một cơn gió lốc từ đằng đông sầm sộng cuốn đến. Chư Bát Giới đã khoác hai cái tay nải cưỡi gió trở về. Chàng ngốc trông thấy Quan Âm Bồ Tát liền dạp mình xuống cúi lạy rồi nói,
hôm trước đệ tử đây từ biệt sư phụ,
đến động Thủy Liêm núi Hoa Quả tìm tay nải. Quả thấy có một đường tăng giả, một bát giới giả đã bị đệ tử đánh chết rồi, nguyên là hai cái xác khỉ. Lấy được tay nải xong, đệ tử lập tức cưỡi mây trở về đây. Không biết tin tức hành giả thế nào rồi?
Quan Âm Bồ Tát cũng đem được Như Lai nhận ra được yêu tinh, nói là một lượt cho bát giới nghe. Chàng ngốc nghe lời hết sức vui vẻ, luôn miệng cảm tạ. Thấy công việc đã xong xuôi, Quan Âm Bồ Tát liền từ biệt bốn thầy trò, trở về Nam Hải. Phong ba đã qua, bốn thầy trò đường tăng lại hòa hảo như trước, và vui vẻ thu xếp hành lý từ biệt dân làng, tiếp tục lên đường sang Tây Thiên. Ngày tháng như thoi đưa, trải qua ngày hè nóng nực, đã tới cảnh thu sương gió. Chỉ thấy núi thẳm rừng sương cảnh thê lương, suối nước quanh co chảy đường trường, gió tây thổi bay làn mây nhẹ, lữ khách cô quạnh lạnh thấu xương.
Bốn thầy trò dẫn nhau lại đi được một quãng đường nữa, nhưng dần dần cảm thấy hơi nóng bốc lên ngốt người. Đường tăng dừng ngựa nói: "Hiện nay đang trời thu sương lạnh, tại sao lại thấy nóng nực?" "Thế ra thầy không biết à? Lối sang Tây Thiên có một nước Sihali là nơi mặt trời lặn. Người ta vẫn gọi chỗ này là chốn chân trời. Cứ đến giờ Thân giờ Dậu, quốc vương sai người lên thành đánh trống giúp tù và lẫn với tiếng nước biển reo. Mặt trời là Thái Dương chân hỏa, lặn xuống vùng biển Tây này như lửa chìm xuống nước sôi lên sùng sục. Nếu không có tiếng trống tiếng tù và đánh lẫn vào, trẻ con trong thành sẽ bị phát sốt lên mà chết. Con thấy chỗ này khí nóng hun người như thế, có lẽ đã tới nơi mặt trời lặn rồi."
Nghe bát giới nói vậy, hành giả nhịn không được cười lên và nói:
"Chú ngốc đừng tán nhảm, nếu bàn tới nước Sihali hãy còn xa lắm. Cứ như sư phụ nhà mình, sớm ba chiều hai trùng trình thế này, phải từ nhỏ đến già, lại từ già đến trẻ ba lần như thế vẫn chưa tới nơi được." "Thưa anh, cứ như anh nói không phải là chỗ mặt trời lặn, tại sao lại có cái nóng như lửa đốt thế này?"
"Nhị sư anh ạ, có lẽ tiết trời không thuận, mùa thu lại đảo sang mùa hạ nên mới như thế."
Giữa lúc ba anh em Ngộ Không vừa đi vừa tranh luận với nhau như vậy, đã thấy ở cạnh đường có một tòa trang viên, mái ngói đỏ, tường gạch hồng, cánh cửa quang dầu, ván giường sơn son, mọi thứ đều đỏ loè cả. Đường tăng xuống ngựa gọi:
"Ngộ Không, con hãy đến nhà người ta hỏi xem vì lẽ gì mà ở đây nóng nực như vậy."
Hành giả giấu gậy như ý đi, chỉnh lại áo xiêm, đi đến trước cửa trang viên. Thấy một ông già mày rậm mắt xanh, tay chống một cây gậy trúc đang tươi cười đi ra. Bất chợt gặp hành giả đi đến, ông già kia giật nảy mình lên và giọng gậy quát hỏi:
"Nhà ngươi làm ma quái ở đâu, đến cửa ta làm gì?"
Hành giả đáp lễ nói: "Thưa lão thí chủ, tôi không phải ma quái gì đâu. Bần tăng là người nhà đại đường bên Đông Thổ, được khâm sai sang Tây Thiên lấy kinh. Tất cả có bốn thầy trò đến quý phương đây, thấy thời tiết nóng nực không hiểu vì sao, hai là cũng không biết nơi đây là chỗ nào, nên đến bái kiến xin lão thí chủ chỉ giáo cho một vài lời."
Nghe hành giả nói vậy, ông già kia mới yên tâm cười lên rồi nói:
"Xin sư trưởng thứ lỗi cho, lão đây hoa mắt không rõ tôn nhan."
"Không dám, không dám." Ông già kia lại hỏi:
"Sư phụ nhà ta đang ở đâu?" "Người đứng ngay ở trên đường cái về phía nam đấy."
"Thế thì xin mời vào đây, vào đây."
Hành giả vui mừng giơ tay vẫy gọi. Đường tăng liền cùng với bát giới Sa Tăng dắt ngựa trắng quẩy hành lý đến trước cửa làm lễ chào ông già. Ông già thấy đường tăng vẻ người đẹp đẽ, mà bát giới và Sa Tăng tướng mạo lại kỳ lạ. Trong lòng đang nửa mừng nửa lo, nhưng cũng mời cả vào trong nhà, gọi trẻ em bưng chè, một mặt lại bảo người nhà sửa soạn cơm chay. Tam Tạng nghe tiếng đứng dậy cảm ơn và nói:
"Dám xin hỏi cụ, quý sứ đã sang thu, sao lại còn nóng nực thế?"
Chưa biết ông chủ nhà sẽ trả lời như thế nào. Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.